Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngài đã giải phóng được cái ách nô lệ và khổ đau của con người dưới sự thống trị của chính trị và tôn giáo. Giai cấp Bà La Môn Brahmins bao gồm giới tu sĩ, giới học giả, độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp Sắc Đế Lệ được hiểu nôm na là giai cấp hoàng gia, chính trị gia, quân đội, độc quyền về chính trị và chiến thuật. Giai cấp Thương Gia đại diện cho các thành phần bao tử của xã hội, tạo ra các hình thức lao động sản xuất để làm cho xã hội được phát triển. Giai cấp lao động, các thành phần lao động tay chân làm nô bộc, nô tỳ, nô lệ cho hai giai cấp đầu. Ba giai đoạn của triết học Ấn Độ giáo đó có thể được chia ra như thế này. A. Triết học Ấn giáo không hệ thống, Non-systematic Hindu philosophy, được ghi nhận bắt đầu từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, tức là có mặt trước đạo Phật trung bình là 1.400 năm, dựa vào kinh điển Vệ Đà dạng truyền miệng. B. Triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, Systematic Hindu philosophy, ra đời vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là ra đời trước đạo Phật trung bình là 400 năm. C. Triết học Ấn Độ giáo mới, New Hindu philosophy, bắt đầu thế kỷ thứ 19 và phát triển mạnh ở thế kỷ 20. Sau đây chúng ta sẽ đi vào các giai đoạn triết học đó. Vấn đề 2. Triết học Ấn Độ giáo không hệ thống, Non-systematic Hindu philosophy. Như vừa nêu về lịch sử bắt nguồn từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, kinh điển Vệ Đà đó là nền tảng quy chiếu chân lý của trường phái này, gồm có các bộ như sau. A. Bốn bộ Vệ Đà, Vedas, Samhita. Vào thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch, dân Aryan đã hình thành lên nền văn minh ở thung lũng Hindu, và từ đó nó tạo ra cái nền văn minh Harappan. Và nền văn minh này đó có trong thành lập ra tôn giáo Bà La Môn với các bộ Vệ Đà. Kinh điển Vệ Đà đó không có bộ gốc, không có một tác giả duy nhất, và nó là cái công đóng góp của nhiều vị giáo sĩ trải qua hàng nghìn năm, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, thuộc các triết phái Ấn Độ giáo khác nhau. Đây là một trong những kho tàng văn học tôn giáo lớn tồn tại dưới dạng khẩu truyền từ vị thầy Bà La Môn truyền cho trò Bà La Môn. Veda có nghĩa đen là trí thức hay là trí tuệ. Tại Đức Phật thì chỉ có ba bộ Vệ Đà, được gọi nôm na là Tam Minh hay là Tam Trí Tuệ. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật đã che chữ Tam Minh của Ngài để thế cho Tam Vệ Đà, đó là Túc Mệnh Minh, Thi Nhãn Minh và Lậu Tận Minh. Như vậy Đức Phật được xem là người chủ trương đối lập lại hầu như toàn bộ triết học của Bà La Môn giáo, và mình giới thiệu phương pháp mới, cách thức mới, hành đạo mới. Kinh Địa Vệ Đà được sáng tác trong vòng 900 năm, từ năm 1500 trước Tây lịch cho đến năm 600 trước Tây lịch. Về ngôn ngữ, nó thuộc về nhóm ngôn ngữ Ấn Đông. Về sau này đó được lưu giữ trong ngôn ngữ Sanskrit. Trước khi ngôn ngữ Sanskrit được truyền bá bản đồ đó, thì đã từng có một ngôn ngữ Vedic, mà dựa vào đó cái Địa Vệ Đà này được sử dụng. Bốn bộ Vệ Đà đó bao gồm Thánh Ca Thọ Minh tức Rig Veda, Thánh Ca Bình Minh tức Sama Veda, Thánh Ca Tự Minh tức Ayurveda, và Thánh Ca Thuộc Minh Atharva Veda. Thời Đức Phật đó chỉ có ba bộ Vệ Đà đầu. Atharva Veda đó phát triển về sau này. Vì là phát triển về sau này đó, ý nghĩa và tư tưởng của nó đó vay mượn từ đạo Phật và dân gian rất là nhiều. Mỗi một bộ Vệ Đà đó gồm có các phần như sau đây. Một nhỏ, phần hành động của Vệ Đà, Kama Kanda. Thần chú tức mantra là phần chính yếu, tập hợp rất nhiều các loại bùa chú, incantations, và các thánh vịnh, sacred chants. Về sau này đó thì mật tông của Ấn Độ giáo đã ảnh hưởng đến mật tông của Phật giáo. Mật tông của Phật giáo được truyền sang Tây Tạng để trở thành là một giáo phái chính. Và khi truyền sang Trung Quốc á, thì mật tông cũng có một chỗ đứng rất là ấn tượng. Chính vì thế mà Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận một số giáo phái đại thừa, bao gồm mật tông và Tịnh Độ tông. Còn đại thừa của Trung Quán tông và Du Già tông á, thì thực chất á, chỉ là cái phân tích rộng của những lời dạy nguyên thủy Đức Phật thôi, bằng ngôn ngữ của giai đoạn triết học Phật giáo phát triển. Phần tế nghi Brahma Nast ra đề vào năm 800 trước Tây lịch. Đây là một tuyển tập các hướng dẫn về nghi thức, rồi thảo luận về ý nghĩa của nghi lễ Vệ Đà. Bên cạnh đó giới thiệu rất nhiều các câu chuyện thần thoại về vũ trụ luận. Mục tiêu của phần hành động này là mong thần sáng thế và các thần linh ban ân tứ quả phúc thông qua các hoạt động tế lễ rất là đậm máu, tốn kém và vô ích. Số 2, phần tri thức của Vệ Đà, Jana Kanda. Bao gồm Lâm Thư, Aranyakas và Áo Giới Thư Upanishad. Trong phần Lâm Thư đó, thì việc sử dụng các nghi lễ tôn giáo được xem là đặc quyền của giới Bà La Môn. Về phương pháp tu đó, thì họ hướng dẫn khỏi đáo sát và thực tập thiền yoga với mục đích được hợp nhất Atma với Brahma, tiểu ngã trở về với đại ngã. Áo Nghĩa Thư trong tiếng Sanskrit gọi là Upanishads, hình thành vào năm 700 trước Tây lịch. Hiện nay có khoảng 108 áo nghệ thư, và rất nhiều áo nghệ thư đó được hình thành dài 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Áo nghệ thư được xem là đỉnh cao của triết học Vệ Đà. Tác phẩm này đó được hình thành như là một cái cuộc đối thoại tôn giáo giữa các bậc guru, tức là thầy, với các học trò tôn giáo, liên hệ đến các vấn đề siêu hình học, vũ trụ luận. Và trong đây đó, học thuyết bất nghị giữa Phạm Thiên và Tiểu Ngã, và khát vọng tu khổ hạnh đã được giải thoát bằng yoga, được xem là hai bản hướng dẫn rất là trọng tâm. Trong mối quan hệ giữa Atma và Brahma đó, thì chúng ta thấy Brahma được quan niệm như là một thực tại toàn tri, toàn năng và toàn trí. Hiện hữu cùng khắp, soi thấu cùng khắp, thương xót cùng khắp. Mà trên thực tế đó, thì cái tính cùng khắp đó là chưa từng diễn ra. Niềm tin đã giúp cho những người theo Ấn Độ giáo chấp nhận nó mà không cần phải đặt vấn đề. Nói tiếp theo phần Vệ Đà là Hậu Vệ Đà, tiếng Sanskrit gọi là Vedanta, hay còn gọi bằng một thuật ngữ tương đương là Uttara Mimamsa, có nghĩa đen là một nghiên cứu cao cấp vượt lên trên các nghi lễ tôn giáo thông thường. Hay nói cái khác là đây là phần thể hiện sự không hài lòng với các nghi thức tôn giáo và là môn truyền thống, và nhấn mạnh đến cái sự phát triển trí tuệ ảnh hưởng từ Phật giáo rất nhiều. Nhờ đó mà khuynh hướng của Ấn Độ giáo này đó thiên về trí tuệ. Trường phái Vedanta nhấn mạnh đến cái giá trị của tri thức, nhất là tri thức về Vệ Đà. Đồng thời đó, họ cho rằng vũ trụ là kết quả của mối quan hệ nhân quả giữa Phạm Thiên và Tiểu Ngã thôi. Đó là quan điểm của tác phẩm Mundaka Upanishad, tập 1 phần 2 và ý tưởng 10. B. Các bản văn thứ yếu, Sanskrit gọi là Smriti, theo Vedanta và Bhuva Mimamsa, các kinh điển Vệ Đà thuộc dạng mặc khải Skruti, tức là hóa thân của Thượng Đế nhập vào một vị guru, tức là đạo sư, bằng con đường mặc khải để trùng tiên lại chân lý mà Thượng Đế muốn trao gửi cho người trần kẻ tục. Đối lập lại với văn bản thứ yếu là văn bản học thuộc lòng Smriti, các chùa phái triết học tôn giáo của Ấn Độ, không riêng gì đạo Phật, đều sử dụng phương pháp truyền thông bằng sự học thuộc lòng. Đây là loại văn học Vệ Đà dành cho giai cấp cao, đang khi văn học Smriti đó có gốc từ tiếng Sanskrit, dần dà đó ảnh hưởng một cách lan rộng trong ngôn ngữ phổ thông tản độ cho những người theo Ấn Độ giáo. Về điểm xuất hiện đó, thì nó có mặt vào cuối giai đoạn Vệ Đà, nhằm hướng đến sự hợp nhất các mục đích và phần hành động được trình bày trong kinh Vệ Đà để hướng đến con đường giải thoát. mục tiêu sâu kín hơn của những tác phẩm loại này đó là nhằm củng cố và khẳng định tính hệ thống trong giai cấp, tính trách nhiệm truyền thống mà ai là người theo Ấn Độ giáo phải chấp nhận và tuân thủ theo. Pali Sanskrit gọi là Vana Asama Dhamma. Số 2, văn học chuyện kể. Itihasas ra đời khoảng 1000 năm trước Tây lịch cho đến 300 năm sau Tây lịch. Thế là vì nó tồn tại một cái khoảng thời gian 1700 năm, cho nên là chúng đã được biên tập chỉnh sửa rất nhiều lần cho đến thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch mới thật sự là hoàn tất căn bản. Là năm thế kỷ sau đó thì văn học chuyện kể này vẫn tiếp tục được diễn ra. Cái câu chuyện này bắt đầu bằng câu tôi nghe được kể như thế này. Dù là chuyện kể nhưng ý nghĩa tôn giáo, triết học và vũ trụ luận của đó cũng rất là phong phú, làm nổi bật được văn học của cái địa Vệ Đà. Trong số các tác phẩm văn học thuộc dạng thuộc lòng Smriti thì Mahabharata và Ramayana đó được xem là hai thiên anh hùng ca Ấn Độ giáo rất nổi tiếng, rất quen thuộc với văn học của thế giới. Tác phẩm Mahabharata đó mô tả về cuộc chiến tranh giữa con cái của hai vị hoàng tử. Nhân vật thần Krishna trở nên rất là nổi trội, là anh em cô cậu của người còn lại. Đang khi Ramayana đó nói về cuộc đời của thái tử Rama đã chiến thắng được vua Ravana, giành lại công chúa Sita, tức là vợ của thượng đế. Hiện nay đó thì thiên anh hùng ca này đó đã được sân khấu hóa tại Việt Nam. Ba nhỏ Chí Tôn Ca, Bhagavad Gita, đây là phần quan trọng nhất, nổi tiếng nhất của tác phẩm Mahabharata. Tác phẩm này nói về cái cuộc đàm đạo giữa thần Krishna ngày đêm xảy ra cuộc chiến giữa Mahabharata và Arjuna, vốn là hai anh em chú bác. Mục đích của cuộc chiến này là giành ngai vàng. Krishna đã khuyên Arjuna là hãy thực hiện nhiệm vụ chiến tranh. Điều này được ghi rõ trong Bhagavad Gita phần 2 nội dung thứ 31, tức là khích lệ chiến tranh, như là chiến tranh phục vụ cho chính nghĩa và những cái giá trị cao quý mà con người cần hướng đến. Bốn nhỏ văn học lịch sử. Purana gồm các bản văn có nội dung giới thiệu về vũ trụ và lịch sử của các vị thần linh, đồng thời ca tụng vai trò của các vị thần. Các tác phẩm loại này đó thì không giới hạn trong các quá thân của các thần linh, mà đồng thời mô tả về hoạt động của các thần, bao gồm sự tái sinh của các thần đó sau cái chết. Đến bây giờ thì các học giả vẫn chưa xác định rõ được niên đại ra đời của các tác phẩm này. Số 5, pháp luận Dhamma Sastra. Pháp ở đây được hiểu như là quy luật, định mệnh, quy luật, số phận. Đó là sách ra được xem là luận về khoa học, một tác phẩm triết học tôn giáo rất quan trọng của Ấn Độ giáo. Mục đích của luận này đó nhằm để biện minh cho học thuyết giai cấp và là Asama Dhamma, mà theo đó đó Bà Lợi Môn giáo và Sắc Lợi Lệ có vai trò độc tôn. Vấn đề 3: triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, Systematic Hindu Philosophy. Về bối cảnh ra đời đó, thì nền văn học này đó có mặt vào Thiên Niên Kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Sanskrit. Kinh điển Vệ Đà được xem là nền tảng quan trọng của các trường phái triết học Ấn Độ. Dĩ nhiên nó không phải là các bản văn mình triết học một cách có hệ thống nhất. Do đó có rất nhiều các vấn đề triết học thuần tí bị bỏ qua trong giai đoạn Phật triết học Ấn Độ giáo có hệ thống. Khái niệm Dasana trong tiếng Sanskrit là từ chỉ cho các trường phái triết học Ấn giáo. Dasana có nghĩa đen là tầm nhìn, chỉ cho quan điểm triết học có hệ thống. Có 6 trường phái triết học chính thống được gọi là Astika, bao gồm Naya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Bhuva Mimamsa và Vedanta. Sau đây đó là khái quát về các trường phái triết học này. A. Triết phái Yaya còn được gọi là triết phái logic học. Sáng tổ triết phái này là Gotama, ra đời vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch. Naya đó có nghĩa đen là lý luận hình thức hay là logic học hình thức, về sau được hiểu chung là logic học. Trường phái này đó sử dụng phương tiện logic để phân tích về bản chất của nhận thức luận, của thần học và siêu thần học. Dù giai đoạn đầu á, Naya này bị liệt vào nhóm triết học phi chính thống, từ thế kỷ thứ 17 trở đi đó, dưới đóng góp to lớn của triết gia Gangi Sa, thì Naya đó được xem là một trong các trường phái chính thống của triết học Ấn Độ. Trường phái này nhấn mạnh đến vấn đề nhận thức luận nhưng không bận tâm nhiều đến siêu hình học. Khi triết phái luận lý học mới ra đời thì Bà Lợi Môn giáo nó có một bước tiến khá xa, có chỗ đứng khá vững trong lòng của quần chúng theo Ấn Độ giáo. Về nhận thức luận thì trường phái này cho rằng đó, trực quan, suy luận, ảnh dụ và luận chứng miệng là 4 phương tiện dẫn đến kiến thức, như là kiến thức đúng. Đó là nội dung của Naya Sutra tập 1 phần 1 trang 37. Trên thực tế đó thì tác phẩm này đề cập đến 16 chủ đề triết học khác nhau, mà nổi trội nhất á vẫn là nhận thức luận, bản thể học, hoài nghi, mục đích, tình huống lập luận, học thuyết, tiền đề, thảo luận, tranh biện thắng đối phương, tranh biện lập thành quan điểm, phản biện làm rõ nghĩa, hồi biện dựa vào ví dụ sai, vân vân. Hồi đáp lại trường phái chính lý luận này đó, thì Phật giáo có trường phái nhân minh luận. Nổi trội nhất đó là Ngài Trần Na và Pháp Xích.
B.
Thắng luận Vaisheshika.
Khái niệm thắng luận
được xem là một triết phái nổi trội hơn các triết phái còn lại. Triết phái này dựa vào sáu phạm trù lục cú luận, cho rằng là không có thiết nào có thể vượt trội hơn nên gọi là thắng. Tác giả sáng lập triết phái này đó được gọi là Thắng Nhân, do đó các tác phẩm được ông sáng tác gọi là thắng luận. Tác giả sáng lập ra chính là đạo sĩ Kanada vào thế kỷ thứ nhất. Tên gốc của vị đạo sĩ này đó là Autumn Eater, là người phân tích các nguyên lý nhỏ như là trở thành nhỏ như là các nguyên tử. Và do đó trường phái thắng luận được xem là chủ trương chủ nghĩa nguyên tử luận, hay là nguyên tử bản thể luận, ontological atomism. Về chủ trương, Vaisheshika cho rằng á, các phạm trù tức là Paratha vốn là đa thù, có tính thực hữu, và xem á, hiện lượng là phương pháp suy luận, xin lỗi, hiện lượng là phương pháp nhận thức tốt nhất để đạt được chân lý. Và trường phái này chủ trương có 6 phạm trù. Thứ nhất, thực thể Dharma. Thứ hai, đức tính Guna. Thứ ba, nghiệp Kama. Thứ tư, đồng Samanya. Thứ sáu, vị Sadisya. Thứ bảy, hòa hiệp Samavaya. Và các phạm trù này đã góp phần hình thành ra thế giới con người và vạn vật. Ngoài ra đó thì trường phái này còn lập ra thuyết 10 phạm trù, tức bao gồm mà 6 phạm trù căn bản được nêu trước, và phạm trù thứ 7 là hữu năng, sắc ti, vô năng, a sắc ti và cô phần das sadisya, và 10 là vô thể vô thiết tức là a prava. Vaisheshika là một luận phẩm của Ấn Độ giáo, nó rất rõ về 4 mục đích của kiếp người. C. Số luận Samkhya. Về khái niệm, số luận là từ được hiểu đó là do điếm một cách căn bản về các sự hiện tượng mà trường phái này được đặt tên. Người sáng lập ra trường phái này là Kapila, phiên âm nôm na là Kiếp Tỷ La hay là Ca Tỷ La, dịch nghĩa trong tiếng Việt là huỳnh sắc. Đây là trường phái mà có lối phân tích rất là phù hợp với triết học. Nó là giáo phái cổ xưa nhất trong các giáo phái triết học ăn giáo. Về chủ trương thì số lượng cho rằng nhị quy luận là nền tảng hình thành ra sự sống của mọi sự vật. Vũ trụ theo trường phái này đó được hình thành bởi 2 phạm trù siêu hình học, hay gọi là phạm trù bản thể học, đó là thần ngã tức Purusha và bản thể tâm linh tức tự tính, còn được gọi là Prakriti, vốn là bản thể của vật chất. Tự tính còn được gọi là quyên lý vật chất của vũ trụ được hình thành bởi 3 đức bao gồm sáng sủa, tattva, nguồn gốc của khoái lạc, kế đến là ám, rajas, nguồn gốc của khổ đau, thứ ba là vững, tamas, nguồn gốc của sự dưỡng dưng. Theo trường phái này đó thì thằng ngã có khả năng nhận thức và thành ra cái gọi là chủ thể tôi. Các hoạt động của tâm, sự thông đạt không phải là một phần của thằng ngã mà là kết quả của tổ chức vật chất phức tạp nhất, được gọi là guna, tức là đức tính hay là tính chất. Khi hai thành tố đó kết hợp lại với nhau thì phát sinh ra 23 sự thật, bao gồm đại, mahat, ngã mạn, ahamkara. Từ ngã mạn phát sinh ra 16 thứ khác, 11 căn là indriya ni và 5 duy pancha tama trani. Từ 5 tu duy lại phát sinh ra 5 đại pancha maha bhutani, trong đó có một nguyên lý căn bản nhất là tự tánh. Còn duy biến thái gồm có 5 đại và 1 căn thì được sinh ra từ cái khác, chứ tự thân của nó không làm bản chất để phát sinh ra cái khác. Như vậy tổng thể có tất cả là 25 nguyên lý, từ đó mọi sự vật hiện tượng được phát sinh. D. Phái yoga thành lập vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch. Kinh điển nền tảng được dựa vào là Upanishad và Bhagavad Gita. Tác phẩm nền tảng là Yoga Sutra của Patanjali. Yoga chủ trương về vũ trụ diệu nguyên luận, cũng giống như là số luận, tức là vũ trụ này dựa vào hai yếu tố nguyên thủy, mà khi hai yếu tố đó được kết hợp đó, thì mọi sự vật hiện tượng được phát sinh, duy trì và phát triển. Về tư tưởng triết học đó, thì yoga không bị lệ thuộc 100% trong triết học của Vệ Đà. Thế đó là một cái giáo phái đặt nặng về cái sự tu niệm. Do vì tu niệm cho nên họ phải tin một cách mù quáng những gì mà Vệ Đà nói. Trên thực tế thì họ nhấn mạnh về siêu hình học và luân lý học như là bản chất của tác nhân và hướng dẫn các phương pháp tu yoga để đạt được sự giải thoát. Vũ trụ theo trường phái này đó thì được hình thành bởi hai phạm trù: Purusa tức thần ngã và Prakriti tức tự tính. Thần ngã trong trường phái này thì giống với thần ngã trong số luận. Các triết gia trường phái này cho rằng tâm tức Mahat không phải là tạo vật vĩ đại của thiên nhiên. Trong tác phẩm Yoga Sutra của trường phái này đó thì có đoạn thần ngã là chúa của tâm, giải thoát là do nỗ lực của thần ngã. Là khi nếu so sánh với số lượng á thì số lượng cho rằng giải thoát là do tự tính của thần ngã đạt được sự giác ngộ. Có một số phương pháp yoga căn bản như sau: làm thư lắng tâm gọi là Ashtanga Yoga, gồm có 8 bước thực hiện. Bước 1, Yama, không làm các điều tà ác như sát hại, bạo lực, nói láo, tham lam, ganh ghét và tuyệt dục. Thứ hai là Niyamas, tức là sống một đời sống thanh tịnh, hài lòng và biết khổ hạnh ép sát. Thứ ba, Asana, là tập luyện các tư thế để tạo ra sự dẻo dai trên cơ thể. Thứ tư, Pranayama, làm chủ hơi thở trong tập luyện. Thứ năm, Pratyahara, tức là rút khỏi tâm ra khỏi đối vật, không cần phải tiếp tục duy trì tâm ở trên đối vật. Thứ sáu, Dharana, tức là thể hiện được sự nhất tâm trên đối vật. Thứ bảy, Dana, là thực tập thiền định. Và thứ tám là Samadhi, tức là để cho tâm được dừng chỉ lặng yên sâu lắng nhất. Đó là phương pháp và lắng tâm của yoga. E, phái Bhuva Mimamsa. Phái này dựa vào kinh có tên gọi là Mimamsa Sutra, một sáng tác của triết gia Yamini, sinh vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Đây là chùa phái được quan niệm là chánh thống nhất trong các chùa phái triết học Ấn Độ. Cách thức đặt tên chùa phái này đó là một phần dựa vào kinh Vệ Đà, liên hệ đến cái phần khảo cứu, tức là Mimamsa, như là thảo cứu đầu, tức Bhuva của Vệ Đà. Cho nên nó còn được gọi là Kama Khanda. Trường phái Bhuva Mimamsa cho rằng trách nhiệm giai cấp, tức là Dhamma, là trọng tâm của đời sống xã hội hạnh phúc, mà ai theo đó đó có thể đạt được các cái phúc lệ về kinh tế, tức Artha. Thì đây là một trong những trường phái binh vực cực đoan và tuyệt đối về bốn giai cấp quán độ. Khác với năm trường phái triết học Ấn Độ chánh thống còn lại, Bhuva Mimamsa không giải thích, không quan tâm, không hướng dẫn về giải thoát Moksha. Triết gia Kumārīla vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch cho rằng giải thoát là đối tượng đáng được theo đuổi và phải gắn liền với Dhamma, tức là trách nhiệm giai cấp. Đang khi Dhamma của Phật giáo là chân lý, còn đây là trách nhiệm giai cấp, buộc cho mọi người không dám thách đố lại các quyền lực của Thượng Đế ghi nhận trong kinh điển Veda. Dĩ nhiên trường phái này cũng không thừa nhận kinh điển Vệ Đà một cách cực đoan như các trường phái khác, nhưng lại xem Vệ Đà là nền tảng của nhận thức là quan trọng, một phương tiện nhận thức rất là đảm bảo. Cho nên nó được gọi là thánh giáo lượng, tức là kinh điển Vệ Đà là hệ quy chiếu của chân lý. Đồng thời trường phái này cũng thừa nhận một số kiến thức có giá trị độc lập. Về bản chất phân tích thì trường phái này tỏa sáng về việc phân tích ngôn ngữ, và đứng từ góc độ triết học thuần túy đó thì trường phái này có khuynh hướng đi về triết học ngôn ngữ. Mối quan hệ giữa từ và vật tham chiếu được phân tích rất rõ trong các tác phẩm của trường phái này. F, hậu Vệ Đà Vedanta. Tác phẩm này đó được hình thành và dựa vào kinh Vedanta Sutra và Brahma Sutra của Padarayana thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Cũng giống như triết phái Bhuva Mimamsa, trường phái Vedanta đề cập đến các nội dung sau của Vệ Đà. Phần đầu của Vệ Đà là đề cập đến hành động, tức Kama, và pháp, tức Dhamma. Kama là hành động giai cấp, pháp là quy luật và giai cấp. Còn phần sau của Veda đó là nói về tri thức và sự giải thoát, tức là một phần phát triển rất mạnh mà theo các nhà nghiên cứu đó vốn ảnh hưởng từ đạo Phật Đại thừa. Chứ không phải là lúc nào một số giáo phái của đạo Phật Đại thừa cũng vay mượn từ Bà La Môn giáo đâu. Rồi các trường phái chánh thống của triết học Ấn Độ đó vay mượn lại Đại thừa. Còn về nội dung á, Vedanta có thể được xem là nền văn học Ấn Độ giáo có chức năng hệ thống hóa và phân tích tóm tắt nội dung của các bộ Upanishad, nhấn mạnh đến tiểu ngã là tạm thời, về sau này được thay thế bằng Shiva là thọ mạng, trong mối liên hệ của nó với Phạm Thiên là đấng sáng thế tuyệt đối, tức Brahma. Phần 4, Ấn Độ giáo mới, Neo Hinduism. Ấn Độ giáo mới đó là một thuật ngữ để chỉ cho trường phái triết học Ấn Độ hiện đại, dĩ nhiên là gắn kết với các trường phái triết học Ấn Độ truyền thống. Vì là Ấn Độ giáo mới cho nên chủ trương của trường phái này đó cho rằng là một sông tuôn về biển cả, tức là tất cả các tôn giáo đều quy kết về Thượng Đế. All religions lead to God. Mỗi tôn giáo là một con sông cứu khổ, cứu kính của cứu khổ là Thượng Đế. Và bằng cách này đó thì Ấn Độ giáo mới đó nỗ lực gom hết tất cả các trường phái tôn giáo tại Ấn Độ vào trong một nhóm để thay thế nó với cái từ Bà La Môn cổ xưa. Và bằng khái niệm Neo Hinduism, Ấn Độ giáo mới, những triết gia Ấn Độ giáo cấp tăng đó muốn cho người ta quên đi cái hình ảnh tệ nạn xấu xí của Bà La Môn giáo, đó là chủ trương giai cấp. Dĩ nhiên khi đi vào sâu về triết học Vệ Đà thì giai cấp là không thể nào được xóa bỏ. Trong số các triết gia Ấn giáo thì Swami Vivekananda, sinh 1863, mất 1902, thuộc trường phái Ramakrishna, được xem là nhân vật nổi trội nhất và có công phát triển nó ở phương Tây. Vì ông này có cái tài hùng biện, đứng tức là thuyết trình về tôn giáo và triết học suốt 36 giờ mà không ăn, chỉ uống nước thôi. Vivekananda cho rằng tôn giáo của chúng ta, tức là Ấn Độ giáo, là tôn giáo hoàn vũ. Đây là sự bao hàm đủ rộng để bao gồm tất cả các lý tưởng. Lý tưởng của tất cả các tôn giáo trên thế gian này có thể được bao gồm, và chúng ta có thể đợi tất cả lý tưởng đến trong tương lai được nhìn nhận theo cùng cách thức, được chứa đựng trong bàn tay vô tận của tôn giáo hậu Vệ Đà. Thì bằng cách này đó, triết gia này đã liệt Phật giáo và Kỳ Na giáo, hai trường phái Sa Môn giáo vốn chủ trương vô thần, vào trong nhóm chính thống của Ấn Độ giáo. Đó là cách chê chữ thôi, để cho giới bình dân không có nghiên cứu nhiều đó dễ dàng chấp nhận đi theo Ấn Độ giáo thay vì là tín đồ của đạo Phật. Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ sau thời kỳ anh trị là Rashtrakistan, sinh 1888, mất 1975, cũng là một triết gia Ấn Độ giáo nổi tiếng. Ông nhận xét như sau: hậu Vệ Đà không phải là một tôn giáo, nhưng là tôn giáo trong chính nó, trong ý nghĩa sâu xa nhất và phổ quát nhất. Cái nghĩa tôn giáo đầu đó, tức là tôn giáo về tín ngưỡng, cái nghĩa tôn giáo trong chính nó, tức là tôn giáo đích thực, đúng nghĩa là tôn giáo có hành trì và có giá trị. Ấn Độ giáo hiện đại được thiên về hình thái mới của Avatta Vedanta, tức là hậu Vệ Đà bất nhị, nhấn mạnh đến khuynh hướng thần học giải thoát, đặt ở trên đặc tính kép của Phạm Thiên. Phạm Thiên là siêu nhân, vừa thể hiện tính thượng đế, vừa thể hiện tính tồn tại bên ngoài thượng đế, tức là trong thế giới của con người. Đang khi thiện Phạm Thiên thấp là có đặc tính người gắn liền với thần linh, và cái này được xem như là một phần lỗi hệ thống trong sự sáng thế. Họ đưa ra Phạm Thiên cao, tức là Phạm Thiên trong chính Phạm Thiên, và Phạm Thiên thấp là Phạm Thiên dưới hình thức là con người quá thân. Còn các nhà phê bình về Ấn Độ giáo mới đấy, thì cho rằng đó, đây là một trường phái tạo nên một lịch sử tồi bại của Ấn Độ giáo, A Bad History of Hinduism. Tại vì nó đưa ra những quan điểm mới mà một phần nó lấy từ triết học của Đạo Phật Đại Thừa, chẳng hạn như là kinh Duy Ma Tập Sở Thuyết. Do thế mà các triết gia Ấn Độ giáo truyền thống rất là cực đoan, phỉ báng và liệt nó vào cái nhóm là làm bại hoại trường phái gọi là triết học Ấn Độ. Qua việc khái quát quá về ba giai đoạn phát triển triết học Ấn Độ đó, chúng ta thấy đó cái sự giống nhau nếu có giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo, đó là một vài khái niệm triết học tôn giáo thế thôi. Trong các khái niệm đó, nội hàm triết lý và đạo đức được Đức Phật sử dụng khác hoàn toàn và vượt lên xa triết học Ấn giáo. Ví dụ chữ Phạm Thiên được Ấn Độ giáo xem nó là đấng sáng thế, thì chữ Phạm Thiên được xem ở trong Đạo Phật đó là một cái khái niệm đạo đức chỉ cho cái thiêng liêng, cái cao vĩ, cái thánh thiện mà con người đang là. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có một chương Đức Phật nói về đức hạnh của Bà La Môn. Ngài định nghĩa mới hoàn toàn, một vị Bà La Môn đúng nghĩa phải là người đạt được tiêu chí đạo đức, thiền định, trí tuệ, chứ không phải là người tu theo khổ hạnh ép sát. Mỗi một cái bài kệ trong phẩm này của Kinh Pháp Cú đề cập đến một cái tiêu chí để đánh giá một vị Bà La Môn đúng nghĩa. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó chỉ dựa vào cái khái niệm đơn thuần đồng nhất giữa hai bên mà đánh đồng nội dung triết học vốn rất khác nhau được thể hiện trong các khái niệm này. Thứ hai, trường phái triết học Đạo Phật nếu nói trong mối quan hệ biện chứng với triết học Ấn Độ giáo, đó là một hệ thống triết học vô thần mà chức năng của nó là để đánh bại và xóa sổ Ấn Độ giáo. Cho nên không thể liệt Đạo Phật vào Ấn Độ giáo được. Thứ ba, phương pháp tu tập, kết quả đạt được tức là các thánh quả được Đức Phật giới thiệu trong kinh điển Pali A Hàm Đại Thừa khác hoàn toàn với Ấn Độ giáo. Đề Ấn Độ giáo về phương diện này đó là thua xa và không thể bằng được với Đạo Phật. Bên kia chỉ cần huấn luyện các động tác yoga là có thể được giải thoát, đó là đối với chùa phái Ấn Độ giáo yoga. Còn các chùa phái chính thống của Ấn Độ giáo còn lại thì cho rằng là khổ hạnh ép sát là con đường duy nhất. Đang khi Đức Phật nói bát chánh đạo là con đường giác ngộ. Thì đó là một vài cái ý niệm khái quát để cho thấy Đạo Phật được ra đời trong bối cảnh của triết học Ấn Độ là để sửa những cái lỗi hệ thống về thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan. Và Đức Phật là người duy nhất và vượt trội nhất trong các triết gia Ấn Độ trong việc đã giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái bản chất thật của cuộc đời, những vấn nạn của cuộc đời và con đường để giải quyết chúng. Đặc biệt các triết gia Ấn giáo có trước Đức Phật vài ngàn năm đồng thời với Đức Phật đã không thể nào tìm ra được các giải pháp này. Thì cái nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta khi các bài học sau đó đầu sau vào triết Phật giáo chúng ta sẽ thấy được cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Xin kết thúc tại đây.